Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày toàn văn bài phát biểu của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 67 đến câu 79. Khi ấy, ông Gia-ca-ri-a, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm cứu chuộc dân người. Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện vị cứu tinh quyền thế để giúp ta. Nhưng người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa. Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét. Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan người. Mà phụng thờ người suốt cả đời ta. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của đấng tối cao. Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết, người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho vầng đông tự trốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối. Và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Quý vị và các bạn thân mến! Trong những giờ phút trước khi mừng lễ Chúa Giáng sinh, bước chuẩn bị cuối cùng của chúng ta là vui mừng với ông Gia-ca-ri-a, chúc tụng Thiên Chúa vì những kỳ công của người. Như chúng ta đã biết, ông Gia-ca-ri-a có 9 tháng thinh lặng để suy gẫm về những lời sứ thần đã nói với ông trong đền thờ. Đó là vợ ông, bà Elizabeth, sẽ sinh con trai. Một người con sẽ nên cao cả trước mặt Chúa, và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần. Trong suốt 9 tháng, ông chứng kiến lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện ngay trước mắt mình. Từ việc bà Elizabeth có thai cách lạ lùng, đến cuộc viếng thăm bất ngờ của người họ hàng Maria. Bà Elizabeth được linh hứng, nhận ra Đức Maria là thân mẫu Chúa. Rồi sự chung vui của thân thích và láng giềng khi bé Gioan chào đời. Có lẽ, tâm hồn ông Gia-ca-ri-a rất háo hức muốn kể cho mọi người biết về lòng nhân hậu của Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta quá lớn, đến độ không thể, sống để bụng, chết mang theo. Nhưng bấy giờ ông Gia-ca-ri-a chỉ có thể ca tụng Chúa trong lòng, chứ không thể bằng môi miệng. Đối với ông, đó cũng là thời gian kêu mang, không phải một em bé, nhưng là lời của Chúa, ông phải đợi tới ngày lời được sinh ra. Sứ thần Gabriel đã tuyên bố, ông Gia-ca-ri-a sẽ bị câm, cho đến khi tất cả những gì mà Thiên Chúa đã hứa được thực hiện. Giờ đây, trong ngày cắt bì cho con trẻ, ngay khi ông viết ra, tên cháu là Gioan. Ông lại nói được và được đầy thánh thần. Những lời nói đầu tiên được trào tràn ra từ niềm vui trong tâm hồn thật đẹp. Chúc tụng Đức Chúa. Ông không còn nghi ngờ Chúa nữa. Ông lớn tiếng ca tụng người. Bài ca là hoa trái của bao nhiêu giờ thinh lặng, suy niệm về đường lối của Thiên Chúa. Đức tin của ông Zakaria, sau thời gian thanh luyện, nay đã cứng cáp hơn. Ông có thể nhìn ra sự chào đời của con mình trong toàn thể bối cảnh kế hoạch cứu độ con người của Thiên Chúa. Để thực hiện lời hứa từ ngàn xưa, Thiên Chúa đến để soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần. Quả thực, Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn. Khi suy niệm về bài ca của ông Zakaria, chúng ta cùng với ông chúc tụng Thiên Chúa. Có thể chúng ta không có cùng trạng thái cảm xúc như ông, nhưng chúng ta lãnh nhận cùng một thánh thần, và chúng ta chiêm ngắm cùng những công trình kỳ diệu của Thiên Chúa. Mỗi chúng ta cũng hãy nhìn lại quá khứ của mình và những hồng ân đã lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa, nhìn ra Thiên Chúa ở cùng chúng ta hôm nay và hướng đến ngày kế hoạch của người được hoàn thành. Chúng ta chắc chắn rằng ngày mai mặt trời sẽ mọc và đó sẽ là buổi sáng của ngày Giáng sinh. Chính Đức Giêsu vầng đông tự trốn cao vời viếng thăm chúng ta. Người đã đến để cứu độ chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi sự sợ hãi, khỏi địch thù, khỏi tội lỗi và khỏi bóng tử thần. Trong niềm hy vọng, chúng ta cùng hoan hỷ nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến mà dạy chúng con sống thánh thiện công chính và dẫn chúng con bước vào đường nẻo bình an. Amen.
Lạnh lùng đêm đông sương rơi trên đông trần gian một đêm u tối. Chợt nhìn lên cao ánh sao trên trời rọi vào đường quê muôn lối.
Ánh sáng ngàn thu nay xuống cõi đời xua tan màn đêm đen tối lỗi. Chính đêm nay ngôi hơi xa đời loan tin mừng vui, ngày Thiên Chúa đã giữ lời cứu chuộc dân người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp các thiếu nhi Công giáo Tiến hành Italia. Sáng ngày 19 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 70 thiếu nhi Công giáo Tiến hành Italia và ngài trao cho các em nhiệm vụ nói và nghe các ông bà nội ngoại của các em. 70 thiếu nhi đại diện cho phong trào Công giáo Tiến hành Italia thuộc các giáo phận toàn quốc đến chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp lễ Giáng sinh theo một thông lệ hàng năm. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến niềm vui mà mầu nhiệm Chúa Giáng sinh mang lại cho nhân loại. Ngài nói: đó thực là một điều tuyệt diệu. Khi chúng ta cảm thấy buồn, có cảm tưởng mọi sự đều không ổn. Khi một người bạn làm chúng ta thất vọng, hay đúng hơn, khi chúng ta thất vọng về chính mình, chúng ta hãy nghĩ, Thiên Chúa yêu thương tôi, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi tôi. Đúng vậy, Chúa là cha chúng ta, luôn luôn trung tín với chúng ta, và không có giây phút nào mà Ngài không yêu thương chúng ta, theo các bước chân, và Ngài còn chạy đuổi theo khi chúng ta xa lìa Ngài. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, niềm vui gia tăng khi ta chia sẻ niềm vui ấy. Và Ngài ra bài tập cho các em khi trở về nhà. Niềm vui hay lây này cần phải được chia sẻ với mọi người, đặc biệt là với các ông bà nội ngoại. Các con hãy thường xuyên nói chuyện với các ông bà. Các ngài cũng có niềm vui hay lây ấy. Các con hãy hỏi các ông bà nhiều điều và lắng nghe các ngài. Các ông bà có ký ức về lịch sử, có kinh nghiệm về cuộc sống, và đó là một món quà lớn giúp các con trên đường đời. Cả các ông bà cũng cần nghe các con, hiểu những khát mong và hy vọng của các con. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cả sự dấn thân của các con cho hòa bình cũng hay lây. Năm nay, các con đã muốn liên kết từ hòa bình với từ liên đới, qua một sáng kiến trợ giúp các bạn trẻ đồng lứa ở một khu phố nghèo tại thành Napoli. Đó là một cử chỉ tốt đẹp, cho thấy đường lối các con muốn dùng để loan báo tôn nhang của Thiên Chúa là tình thương. Xin Chúa chúc lành cho dự án làm điều thiện ấy của các con. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có các vị thuộc Ban Giáo dục, Linh hướng và các vị lãnh đạo toàn quốc của phong trào Công giáo tiến hành Italia. Đức Thánh Cha cảm ơn họ vì sự dấn thân tận tụy giáo dục các em theo tinh thần Kitô. Công giáo tiến hành Italia là hội đoàn giáo dân kỳ cựu và rộng lớn nhất tại nước này, được thành lập năm 1867 và hiện có hơn 400.000 thành viên thuộc các ngành khác nhau. Và mỗi năm có hơn 1 triệu tín hữu Công giáo tham gia các hoạt động của hiệp hội này. Tin Jakarta, Indonesia. Cảnh sát Indonesia sẽ không thi hành lệnh cấm trang phục Giáng sinh. Lệnh cấm do Hội đồng Chuyên gia Hồi giáo, viết tắt là MUI, không có cơ sở pháp lý, và cả cảnh sát lẫn người dân không phải coi nó như là một đạo luật. Đó là tuyên bố của vị Tổng Tư lệnh Cảnh sát Indonesia, tướng Tito Karnavian. Quan điểm của vị Tổng Tư lệnh này được đưa ra sau khi có 2 vị cảnh sát trưởng ở 2 khu vực lên tiếng sẽ thi hành fatwa là cấm mọi trang phục Giáng sinh. Cũng nên nhắc lại, vào ngày 14 tháng 12 vừa qua, MUI đã ban hành giáo lệnh số 56/2016, xác định cấm sử dụng các trang trí phi Hồi giáo trong mùa Giáng sinh. Do đó, mặc một bộ trang phục ông già Noel hay giăng đèn cho lễ Noel đều bị cấm. Sau lệnh cấm, một số thành phần cực đoan, trong đó có Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo, viết tắt là FBI, đã quấy nhiễu các cửa hàng ở Surabaya, Đông Java và Bekasi, Tây Java, không cho chủ nhân để cho nhân viên mặc đồ Giáng sinh. Tướng Karnavian đã kích sắc lệnh và các cuộc biểu tình là bất khoan dung. Ông nói rằng đa nguyên và tinh thần khoan dung tôn giáo là căn bản của Indonesia và phải được bảo vệ. Ông tuyên bố, tôi ra lệnh cho cảnh sát trưởng ở Bekasi và ở Kulon, Progo, phải ngăn chặn không cho phân phát những truyền đơn hỗ trợ lệnh cấm của MUI. Gần đây, các cảnh sát trưởng Bekasi và Uma Suryapana đã in tờ rơi giải thích lệnh cấm của MUA, gây áp lực lên các thương gia địa phương, không được để nhân viên phi Thiên Chúa giáo mặc quần áo Noel để thu hút khách hàng. Với sự hỗ trợ của cảnh sát như vậy, những kẻ cực đoan đã cảm thấy khích lệ và đã đe dọa các thương gia. Tướng Canavian nói thêm, nhiều sự kiện xấu xa đã được kích hoạt bởi lệnh cấm này. Các nhóm cực đoan đã sử dụng lệnh cấm này để thực hiện các cuộc tấn công và gây áp lực lên các siêu thị. Tướng Canavian cũng đã ra lệnh cho các cảnh sát trưởng không được thỏa hiệp mà phải thực thi công lý. Vị tướng này cũng cho biết ông sẽ thảo luận vấn đề với các nhà lãnh đạo MUA, thúc giục họ thảo luận nghiêm túc hơn để bảo vệ tinh thần khoan dung. Tin Vatican. Đại diện Vatican tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu quan ngại về ý thức hệ bài Kitô giáo đang gia tăng ở châu Âu. Đại diện của Vatican tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, gọi tắt là OSCE, đã lặp đi lặp lại lời kêu gọi cần hành động để ngăn chặn bạo lực và sự phân biệt đối xử chống lại các Kitô hữu. Phát biểu tại một hội nghị của OSCE tại Vienna, Đức ông Janusz Urbanczyk báo cáo rằng những biểu hiện của sự bất khoan dung, của các tội ác vì căm thù và các hình thái bạo lực hoặc phá hoại chống lại những nơi thờ tự tôn giáo hay các tín hữu đang gia tăng trong khu vực châu Âu. Ngài cũng quan sát rằng những hình thức xúc xỉm và các hình thức tấn công các Kitô hữu khác đã trở thành phổ biến trên các phương tiện truyền thông và trong các cuộc tranh luận công cộng. Đức ông Urbanczyk đã hướng sự chú ý của các đại biểu OSCE đến những hành động tấn kích được dàn dựng có hệ thống trên các phương tiện truyền thông và trong công luận nhằm chống lại các Kitô hữu. Những cuộc tấn công này minh họa sự thúc đẩy một ý thức hệ nhằm áp đặt một thứ đạo đức thế tục mới. Sự tấn kích này là nghiêm trọng, được đặc biệt dàn dựng để chống lại những ai dám lên tiếng bảo vệ, không để cho bản chất của con người bị hạ giá, và những ai dám chống lại ý thức hệ thực dân mới đang tấn kích vào tư tưởng con người dưới những chiêu bài giả vờ là đức hạnh, hiện đại và cởi mở, nhưng thực tế là khinh bỉ các thực tại Thiên Chúa đã tạo thành. Tự do phát biểu của những người này bị đe dọa, và những tín hữu công khai chia sẻ những sắc tín của họ thường bị chụp mũ là bất khoan dung và cố chấp. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận được thư của Ban Tôn giáo Chính phủ ký ngày 9 tháng 12 năm 2016, mời đại diện Hội đồng Giám mục đến dự hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc cấp cao của các tổ chức tôn giáo. Hội nghị được tổ chức vào ngày 19 tháng 12 năm 2016 tại Hội trường Thống Nhất số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ trì hội nghị là ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ. Ngoài Ban Tôn giáo Chính phủ và đại diện các tổ chức tôn giáo, hội nghị còn có sự tham dự của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, các lãnh đạo của Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các bộ và các ban ngành. Về phía Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, không thể có mặt vì công tác mục vụ. Thay cho ngài là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục, cùng với sự tham dự của Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, mà Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Trong hội nghị, đại diện các tôn giáo đã được mời phát biểu. Sau đây là toàn văn bài phát biểu của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa Thủ tướng Chính phủ và quý vị đại biểu. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã có nhã ý mời đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam đến tham dự hội nghị hôm nay, cho chúng tôi có cơ hội gặp gỡ Thủ tướng, các vị chức sắc trong các tôn giáo bạn và toàn thể quý vị đại biểu. Nhân dịp này, chúng tôi muốn bày tỏ một vài tâm tình và suy nghĩ. Nhìn lại một năm qua, trên bình diện quốc tế, chúng tôi vui mừng khi thấy cuộc gặp gỡ lần thứ sáu của nhóm hỗn hợp Việt Nam và Tòa Thánh Vatican đã diễn ra một cách tốt đẹp tại thành Vatican trong tháng 10 vừa qua, 24 đến 26 tháng 10 năm 2016. Chúng tôi cũng vui mừng khi nhìn thấy hình ảnh Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đến thăm Đức Giáo hoàng Francisco ngày 24 tháng 11 năm 2016 và quà tặng của Chủ tịch nước, Trống đồng Việt Nam nay có mặt trong dinh thự Giáo hoàng. Hy vọng những cuộc gặp gỡ và viếng thăm này sẽ củng cố và làm tiền đề cho những bước tiến mới trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican, tăng thêm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Trên bình diện quốc nội, chúng tôi rất vui vì chính quyền chấp thuận việc thành lập Học viện Công giáo Việt Nam, qua đó phản ánh mối quan tâm của nhà nước trước những nhu cầu của giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Những tín hiệu vui cũng thấy được từ luật tín ngưỡng tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2018. Chẳng hạn, việc công nhận tư cách pháp nhân phi thương mại của các tổ chức tôn giáo. Bên cạnh những nét tích cực trên, từ góc nhìn của chúng tôi vẫn còn một số điều tiêu cực trong mối quan hệ giữa chính quyền và các tôn giáo. Ngay trong luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, chúng tôi lấy làm tiếc khi phải nói rằng có nhiều nhu cầu trong sinh hoạt tôn giáo của người dân chưa được bộ luật này quan tâm và đáp ứng đúng mức, dù đã được đề xuất. Hơn nữa, còn có thể nói bộ luật này có những bước thụt lùi so với những dự thảo trước đây. Ví dụ, về việc tham gia của các tổ chức tôn giáo vào lĩnh vực giáo dục, y tế và bác ái xã hội. Tất cả phản ánh một cách nhìn xem ra còn nhiều nghi ngại của chính quyền đối với các tôn giáo, và chúng tôi hy vọng cách nhìn này sẽ được thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn trong tương lai. Chúng tôi cũng không tránh né vấn đề khi nhìn nhận rằng trong thời gian qua đã có những căng thẳng giữa chính quyền địa phương và một số cộng đoàn tín hữu công giáo nơi này nơi khác. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng những căng thẳng này không phải là sự xung đột mang tính chính trị, nhưng chỉ là những va chạm mang tính xã hội, phát xuất từ những nhu cầu bức thiết của người dân vì liên quan trực tiếp đến đời sống của họ. Đồng thời, chúng tôi luôn tin tưởng rằng một cuộc đối thoại chân thành và thẳng thắn giữa chính quyền dân sự và tổ chức tôn giáo sẽ giúp giải quyết vấn đề cách tốt đẹp hơn nếu chúng ta thực sự có chung đối tượng phục vụ là con người và chung mục đích là xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Kính thưa Thủ tướng và quý vị đại biểu, trên đây là đôi điều chúng tôi mong được bày tỏ trong hội nghị. Hội nghị hôm nay diễn ra trong bầu khí của những ngày cuối năm 2016, cách riêng với người công giáo chúng tôi là bầu khí lễ Giáng sinh sắp tới, ngày lễ của tình yêu và hòa bình. Vì thế, để kết thúc, cho phép tôi được thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam kính gửi đến Thủ tướng và toàn thể quý vị đại biểu lời cầu chúc chân thành, kính chúc quý vị mùa Giáng sinh an lành và năm mới an hòa. Trân trọng kính chào! Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bài phát biểu của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam tại hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc cấp cao của các tổ chức tôn giáo diễn ra hôm 19 tháng 12 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Mục Thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần trò chuyện này, chúng ta sẽ bàn về một đề tài khác, đó là tiềm năng và ước mơ.
Đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Ai đó đã nói rằng ước mơ thôi không đủ, phải biết hành động. Hành động và niềm tin sẽ đem lại cho bạn những kết quả còn hơn sự mong đợi. Ước mơ chính là tiềm năng giúp làm bật dậy những sức mạnh, những khả năng ẩn giấu bên dưới, hoặc chưa được dùng tới hay chưa được khai thác tối đa. Tiềm năng là những sức mạnh, những giá trị tinh thần tiềm ẩn mà mỗi người đều có. Tiềm năng còn là sự tích lũy tất cả những năng khiếu bẩm sinh của mỗi người và những kiến thức tiếp thu được. Tiềm năng là động cơ, nhờ đó chúng ta có thể điều khiển tâm trí, sức lực và tâm hồn. Làm sao để phát triển tiềm năng? Chúng ta có thể theo tiến trình sau đây để phát triển tiềm năng. Yêu thích học hỏi. Sự sống của một mầm cây tùy thuộc vào khả năng hút năng lượng của nó. Khi ngừng tiếp thu là đồng nghĩa với sự chết. Con người cũng thế, khi ngừng học hỏi có nghĩa là khô cằn và sự chết đang đến. Những người có giá trị đều thích thú học hỏi và phát triển để trở thành người tốt nhất mà họ có thể. Chúng ta cần có thái độ mở ra để tiếp thu, để học hỏi từ cuộc sống, từ bao nhiêu thứ quanh mình. Trân trọng bản thân. Đó là tỏ ra yêu quý những gì mình có, những giá trị cũng như khả năng, thừa nhận mình là người đáng giá và làm việc luôn hết mình. Nhất là không bao giờ để mình chìm sâu trong những ý nghĩ tiêu cực. Tìm sự hỗ trợ. Sự hỗ trợ có thể là tình cảm và sự thấu hiểu của những người thân, bạn hữu. Chính những trao đổi, chia sẻ ấy làm cho ta an tâm và cảm thấy an toàn hơn. Không sợ áp lực của công việc. Chính trong áp lực mà chúng ta cố gắng. Và tiềm năng nếu dùng đúng sẽ được phát triển. Áp lực nhiều lúc lại chính là sự kích thích hành động. Đó là một lực đẩy giúp tận dụng những gì mình có. Kế đến là lạc quan. Tìm ra niềm vui trong công việc mình làm. Với cái nhìn lạc quan, người ta như được tiếp thêm năng lực. Hãy bắt đầu ngày mới với những sự hài hước, hóm hỉnh và vui vẻ. Điều này giúp cho cơ thể khỏe mạnh và tâm trí sáng suốt hơn. Kế đến là sống có trách nhiệm. Hãy lãnh trách nhiệm về tất cả những gì mình làm, mình nói. Sửa chữa những sai sót, cải tiến những vụng về, không đổ lỗi cho ai về những hậu quả không tốt của những việc mình làm. Và cuối cùng, tận dụng cơ hội và tự tạo cơ hội. Tiềm năng như là vốn liếng chúng ta có. Nhưng làm sao cho số vốn đó được dùng, được đầu tư để sinh lãi tối đa nếu như chúng ta không nắm bắt cơ hội để dùng chúng? Rải rác trên đường đời, chúng ta có những cơ may, những dịp tốt để chúng ta dùng năng lực của mình. Nếu không tỉnh thức để nắm bắt, chúng sẽ qua đi. Và cơ may không đến nhiều lần. Mặt khác, với tính sáng tạo, chúng ta có thể tạo ra những tình huống, những dịp để thi thố hay dùng đến khả năng của mình. Người thành công là người biết cách khai thác triệt để tiềm năng của mình. Họ luôn có mục đích để vươn tới và sẵn sàng tiếp tay với người khác để tôi giúp bạn. và thường họ cũng được giúp lại. Người tích cực thường nhìn thấy hành động đầy hoa trái trong sa mạc vì họ biết tận dụng sức nóng của năng lực mặt trời để dẫn và bơm nước và tìm những loại cây trái thích hợp để trồng. Còn kẻ chủ bại chỉ thấy toàn là cát và nắng nóng. Điểm khác biệt là ở chỗ đó. Ước mơ cũng là một tiềm năng. Ước mơ là sức mạnh, là lực đẩy. Theo Mông Đen, không có ước vọng thì không có nhân tài. Chính ước vọng đã gợi hứng cho con người sức mạnh để hoàn thành. Trong lúc thực hiện, năng lực sẽ được dùng, được phát triển tối đa, tiềm năng sẽ được khởi phát. Thật vậy, chẳng có gì đến với chúng ta nếu trước hết chúng ta không có lấy một ước mơ. Ước mơ là khởi điểm của hành động, của nỗ lực và cho chúng ta sức mạnh vượt khó cũng như sự kiên trì theo đuổi cho đến cùng điều mình muốn. Muốn là sức mạnh. Câu chuyện chú bé Monty Robert sẽ chứng minh với chúng ta điều này. Tôi có một người bạn, hiện là chủ nhân một trại nuôi ngựa ở San Isidro, nơi tôi được phép dùng nhà của anh ấy để gây quỹ. Chuyện của cậu bé sống cùng cha, một người làm nghề huấn luyện ngựa. Do công việc, ông phải đi từ trang trại này đến trang trại khác như một kẻ du mục. Kết quả là, việc học của cậu con trai không được ổn định lắm. Một hôm, thầy giáo bảo cậu bé viết một bài luận văn về đề tài, lớn lên em muốn làm nghề gì. Đêm hôm ấy, cậu bé đã viết một mạch 7 trang giấy, mô tả khát vọng một ngày nào đó em sẽ làm chủ một trang trại nuôi ngựa. Em diễn đạt ước mơ của mình thật chi tiết, thậm chí còn vẽ cả sơ đồ trại ngựa tương lai của em với diện tích khoảng 200 mẫu với nhà cửa và chuồng ngựa. Viết xong, cậu vội vã nộp ngay cho thầy. Vài ngày sau, cậu bé nhận lại bài làm với điểm 1 to tướng và lời phê đỏ chót của thầy. Đến gặp tôi sau giờ học. Cuối giờ, cậu bé đến gặp thầy và hỏi, thưa thầy, tại sao em bị điểm 1? Em đã hoạch định một việc mà em không thể làm được. Ước mơ của em không có cơ sở thực tế. Em không có tiền và cuộc sống không có chỗ ở ổn định. Nói chung, em không có nguồn lực khả dĩ nào để thực hiện những dự tính của mình. Bây giờ, tôi cho em về làm lại bài văn và tôi sẽ cứu xét lại điểm của em. Về nhà, cậu bé nghĩ ngợi mãi và cuối cùng đã hỏi ý kiến cha. Người cha nói, con yêu, chính con phải quyết định. Vì cha nghĩ đây là ước mơ của con. Nghe cha bảo, cậu bé mỉm cười và sau đó đến gặp thầy giáo của mình. Cậu nói, thưa thầy, thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin được giữ ước mơ của em. Chính Monty ngày nào đang kể lại chuyện năm xưa cho bạn mình. Kể đến đây, Monty dừng lại và hỏi tôi, bạn có biết bạn đang ngồi trong trại ngựa rộng 200 mẫu của cậu bé năm nào không? Cách đây 2 năm, vị thầy giáo đó đã tình cờ dẫn 30 học sinh của mình đến đây cắm trại. Thế là thầy trò tôi nhận ra nhau. Cầm tay tôi, thầy nói, Monty này, khi anh còn học với tôi đã đánh cắp ước mơ của anh, và suốt bao nhiêu năm qua, tôi cũng đã làm thế với bao đứa trẻ khác. Tôi rất ân hận về điều đó. Nghe thầy nói thế, tôi vội đáp. Không, thưa thầy, thầy không có lỗi gì cả. Chẳng qua là thầy muốn những gì tốt đẹp cho học sinh của mình mà thôi. Còn em chỉ muốn theo đuổi đến cùng ước vọng của đời mình. Các bạn trẻ thân mến, với câu chuyện trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần sắp tới. Đôi mắt nhắm sao thấy được bầu trời, thấy được vạn vật lung linh đẹp tươi. Đôi tay nắm sao xóa bỏ giận hờn.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Các vụ Đức Mẹ hiện ra. Quý bạn thính giả thân mến, khi tìm hiểu về Đức Mẹ, chúng ta không thể không đề cập đến các vụ Đức Mẹ hiện ra đó đây trên thế giới. Trong lịch sử dài hơn 2.000 năm của Kitô giáo, có hàng ngàn vụ Đức Mẹ hiện ra đó đây trên thế giới, nhưng chỉ có một số ít được giáo hội chính thức công nhận. Nhiều vụ hiện ra khác, tuy không được chính thức công nhận, nhưng giáo hội cho phép tín hữu sùng kính và lui tới hành hương nơi Đức Mẹ hiện ra. Rất nhiều đền thánh hay trung tâm hành hương nổi tiếng trên thế giới đã được xây cất kính nhớ các biến cố Đức Trinh Nữ Maria hiện ra. Chẳng hạn như tại Lộ Đức, miền Nam nước Pháp, Đức Mẹ đã hiện ra với chị Bernadette Soubirous năm 1858, và tại Fatima bên Bồ Đào Nha với ba trẻ mục đồng Lucia, Jacinta và Francisco năm 1917. Bên Mỹ Châu Latin, biến cố Đức Mẹ hiện ra trên đồi Tepeyac bên Mexico năm 1531 với ông Juan Diego Cuauhtlatoatzin, một thổ dân Aztec, làm nảy sinh ra đền thánh Đức Bà Guadalupe. Năm 1717, Đức Mẹ không hiện ra tại Aparecida bên Brazil, nhưng một nhóm dân chài đã tìm thấy một tượng Đức Mẹ nổi tiếng làm phép lạ, làm nảy sinh ra đền thánh vĩ đại như chúng ta thấy hiện nay. Các đền thánh nổi tiếng này hàng năm thu hút hàng triệu tín hữu và du khách hành hương đến cầu nguyện và kính viếng. 12 triệu tại Aparecida, 7 triệu tại Guadalupe, hơn 7 triệu tại Fatima, 5 triệu tại Lộ Đức. Tại Việt Nam, Đức Mẹ đã hiện ra với một số tín hữu bị bách hại chạy trốn vào rừng La Vang năm 1798. Đức Mẹ cũng hiện ra che chở tín hữu tại Trà Kiệu, khi họ bị 4.000 quân Văn Thân vây hãm năm 1855. Tại Roma, đêm ngày mùng 4 rạng ngày mùng 5 tháng 8 năm 352, Đức Mẹ hiện ra với Đức Giáo Hoàng Liberio và với nhà quyền quý Giovanni, xin xây một nhà thờ kính Đức Mẹ. Khi Đức Giáo Hoàng hỏi mẹ muốn xây ở đâu, thì Đức Mẹ trả lời, sáng ngày mai con thấy tuyết rơi ở đâu thì xây nhà thờ ở đó. Quả nhiên sáng ngày mùng 5 tháng 8 năm 352, tuyết rơi ngay giữa mùa hè trên đồi Esquilino, và Đức Giáo Hoàng đã cho xây đền thờ Đức Bà Cả ở đó. Gọi là Đức Bà Cả vì nó là đền thờ lớn nhất đầu tiên kính Đức Mẹ bên Tây Phương. Nhưng vì sự tích tuyết rơi, nên đền thờ cũng còn được gọi là đền thờ Đức Bà xuống tuyết. Hiện nay vào mỗi ngày mùng 5 tháng 8, lễ kính Đức Bà xuống tuyết vẫn được cử hành long trọng tại đây. Tại Trefontane ở ngoại ô Roma, ngày 12 tháng 4 năm 1947, Đức Mẹ cũng hiện ra với ông Bruno Cornacchiola và ba đứa con nhỏ của ông. Ông Bruno sinh năm 1913 và qua đời năm 2001. Ông đã từng tham chiến bên Tây Ban Nha và bị một binh sĩ gốc Đức lôi kéo theo Tin Lành Adventist và chống giáo hội Công giáo. Ngày 12 tháng 4 năm 1947, ông đưa ba con đến ngọn đồi nhỏ ở Trefontane để chuẩn bị một diễn văn đả kích giáo lý của giáo hội Công giáo liên quan tới sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria, sự vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời. Gianfranco, đứa con trai bé nhất của ông, chơi chạy theo trái banh lọt vào trong một hang đá. Ông tìm thấy con quỳ gối xuất thần trước hang đá, miệng lẩm bẩm, bà đẹp, bà đẹp. Hai đứa con khác cũng xuất thần quỳ xuống. Ông vào trong hang đá và trông thấy Đức Maria mặc áo trắng, thắt lưng màu hồng có áo choàng xanh, tay ôm cuốn thánh kinh, biểu tượng cho sự mạc khải, và nói với ông, ta là Đức Trinh Nữ của sự mạc khải, con bách hại ta, bây giờ đủ rồi, hãy vào trong chuồng chiên, điều Thiên Chúa hứa là không thể thay đổi. Chín thứ sáu kính thánh tâm, mà vì tình yêu người vợ trung thành của con đã thôi thúc con làm. Trước khi con vĩnh viễn theo con đường của lầm lạc, đã cứu con. Khi nghe vậy, ông Bruno cảm thấy niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn và ngửi thấy một mùi thơm êm dịu trong hang đá. Trước khi từ biệt, Đức Mẹ cho ông một dấu chỉ để ông không còn nghi ngờ nguồn gốc thiên linh của cuộc thị kiến. Đó là cuộc gặp gỡ của ông với một linh mục. Và sự việc đã xảy ra như Đức Mẹ báo trước. Sau khi khước từ sai lầm, ông lại được tiếp nhận vào Cộng đoàn Công giáo. Ông cũng kể là đã trông thấy Đức Mẹ hiện ra trong các ngày mùng 6, 23 và 30 tháng 5 năm đó. Ngày mùng 9 tháng 12 năm 1949, khi gặp Đức Giáo Hoàng Pio XII, ông đã xưng thú là 10 năm trước. Khi từ cuộc nội chiến bên Tây Ban Nha trở về, ông đã có dự tính giết ngài. Theo miêu tả của ông, một bức tượng đã được tạc và đặt trong hang đá. Cũng có một bảng khắc lời ông nói ghi nhớ biến cố Đức Mẹ hiện ra ngày 12 tháng 4 năm 1947. Tuy không được giáo hội chính thức công nhận, nhưng năm 1956, Đức Giáo Hoàng Pio XII cho phép xây một nhà nguyện nhỏ kính Đức Mẹ và giao cho các tu sĩ Francisco viện tu trông coi. Năm 1997, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chấp thuận tên gọi nơi đây là Thánh Maria của ngàn năm thứ ba ở Trefontane. Đã có rất nhiều tín hữu nhận được các ơn lành với hàng ngàn tấm bảng tạ ơn Đức Mẹ. Thật ra Đức Mẹ hiện ra tại rất nhiều nơi trên thế giới, và các vụ hiện ra đó đã được thu thập trong hai cuốn sách dày. Chúng chứng tỏ cho thấy tình yêu thương của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa đối với các tín hữu và con cái loài người. Đức Mẹ có thể hiện ra với một người hay nhiều người. Các vụ hiện ra có thể xảy ra một lần hay nhiều lần tại những nơi chốn và thời điểm khác nhau. Thông thường chúng mang tên nơi chốn xảy ra, hay từ tên do Đức Mẹ tỏ lộ cho trong lần hiện ra đó, hoặc từ khía cạnh được miêu tả. Đây là hiện tượng rất thường xảy ra trong lịch sử của Kitô giáo kể từ thế kỷ thứ tư và gia tăng mạnh mẽ trong thế kỷ 19 và nhất là trong thế kỷ 20. Theo Tự điển Công giáo, việc Đức Mẹ hiện ra là một thị kiến mà một hay nhiều người cho rằng họ đã trông thấy Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu Kitô, trong cử điệu hướng tới họ với lời nói hay cử chỉ. Trong trường hợp trong đó các khẳng định được trình bày không có thực tại hay hình ảnh, mà chỉ có trong hình thức các lời loan báo thôi, thì từ diễn tả đúng đắn nhất là kiểu nói như xảy ra trong các kinh nghiệm thần bí liên quan tới các sứ giả khác với Đức Maria. Sau đây là một số vụ Đức Mẹ hiện ra đã được giáo hội chính thức chấp nhận. Đức Bà canh giữ tại Genova, Tây Bắc Italia năm 1490. Đức Bà Guadalupe bên Mexico năm 1531. Đức Bà Laos bên Pháp trong các năm 1664-1718. Đức Bà Cứu Giúp Champion bên Hoa Kỳ năm 1859. Đức Bà Aparecida bên Brazil năm 1717. Các vụ hiện ra với bà Thánh Catherine Labouré bên Paris năm 1830, cũng gọi là Đức Bà Mề Đai Phép Lạ. Đức Bà Phép Lạ hiện ra với Alphonse Marie Ratisbon tại Roma năm 1842. Đức Bà La Salette bên Pháp năm 1846. Đức Bà Lộ Đức bên Pháp năm 1858. Đức Bà Pongmai bên Pháp năm 1871. Đức Bà Yesval bên Ba Lan năm 1877. Đức Bà Knok bên Ireland năm 1879. Đức Bà Fatima bên Bồ Đào Nha năm 1917. Đức Bà Borain bên Bỉ năm 1932-1933. Đức Trinh Nữ Người Nghèo tại Banner bên Bỉ năm 1933. Đức Bà Của Mọi Dân Tộc tại Amsterdam bên Hòa Lan năm 1945-1959. Đức Bà Akita bên Nhật Bản năm 1973. Đức Maria Trinh Nữ và là mẹ hòa giải mọi dân tộc và quốc gia tại Fincabetania bên Venezuela năm 1976. Đức Bà Kibeho bên Rwanda năm 1981. Đức Bà Mân Côi Của Thánh Nicolas bên Argentina năm 1983. Ngoài ra giáo hội cũng chính thức thừa nhận các vụ hiện ra sau đây: Nữ Vương Các Thánh hay Phép Lạ Thánh Chiriaco tại Ancona, Trung Italia năm 1796, Đức Bà Làm Phép Lạ tại Tachia năm 1855, Đức Bà Khóc tại Siracusa trên đảo Sicilia, Nam Italia năm 1953. Liên quan tới các vụ Đức Mẹ hiện ra với Thánh Nữ Caterina Labouré năm 1830 tại Rue du Bac bên Paris, đã không thể có chứng tá của chị, nhưng bắt đầu từ thời Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI, giáo hội có thái độ thuận tiện đối với mề đai làm phép lạ. có nhiều vụ hiện ra khác nữa, tuy không được giáo hội chính thức thừa nhận, nhưng được phép sùng kính Đức Mẹ. Trong đó có Đức bà Caravaggio bên Italia năm 1432, Thánh Maria tại Parete vùng Liveri Napoli Nam Italia năm 1514, Đức bà Các Thiên Thần tại Arcola năm 1556, Đức bà Coromoto bên Venezuela năm 1652, Đức bà của lòng thương xót tại Rimini năm 1850, Đức Maria Rất Thánh Sầu Bi tại Castel Petroso, Italia, năm 1888, Đức Trinh Nữ Sầu Bi bên Quito năm 1906, Đức Bà Đá Tảng tại Ben Paso năm 1981-1986. Ngày 25 tháng 2 năm 1978, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố tài liệu các điều lệ việc tiến hành phán xử các vụ hiện ra hay các mặc khải, trong đó có các khoản sau đây. Đức giám mục sở tại có thể bắt đầu một tiến trình do sáng kiến riêng của mình hay vì lời xin của một tín hữu để điều tra các sự kiện liên quan tới một vụ hiện ra. Đức giám mục có thể không xem xét vụ hiện ra nếu muốn, đặc biệt khi nghĩ rằng câu chuyện sẽ không đi đến đâu. Hội đồng giám mục có thể can thiệp nếu giám mục sở tại yêu cầu, hay nếu biến cố trở thành quan trọng trên bình diện quốc gia, hay ít nhất trên bình diện rộng rãi hơn một giáo phận. Cả tòa thánh cũng có thể can thiệp nếu có lời xin của chính giám mục sở tại, hay do lời thỉnh cầu của một nhóm tín hữu, hay do sáng kiến của tòa thánh muốn điều tra vụ hiện ra.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Quỳnh Như trong những phút cầu nguyện.
Cao cung lên khúc nhạc Thiên Thần Chúa, hòa trong làn gió nhẹ nhẹ vẫn hương. Ôi đê mê lắng nghe thoang thoảng cung đàn, một đêm khuya vang vắng trong tuyết sương. Đàn ơi cứ rung những điều reo rắc, hát khen con một Chúa Trời đầy sinh xuống cõi đời. Hơi người dương thế lặng nghe cung đàn, mau tìm cho tới thờ kính vua giáng trần. Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính, Chúa con sinh ra trong máng cỏ hang dừa. Tuy Chúa là vua muôn nước suy phục tôn kính, Chúa bỏ ngai vàng sinh xuống trần đêm xưa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, như người tuần canh mong về ánh thái dương, trần gian ngóng trông vị cứu tinh xuất hiện. Kìa bê lên tưng bừng tức tiếng reo vui, muôn ngàn tinh tú xôn xao, nhạc vàng bay tỏa khắp đất trời. Gió mây ngừng trôi lặng thinh thờ lạy đấng cứu thế. Trong tiếng chuông ngân thánh thót, đoàn thiên sứ hòa khúc hoan ca, sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an cho khắp hàng cầu đẹp xinh. Đêm nay, đêm thánh nhiệm màu, đêm tình yêu cứu rỗi, toàn thể giáo hội hân hoan mừng biến cố con Thiên Chúa giáng sinh làm người. Lời thiên sứ loan báo với các mục đồng, ta đem tin mừng cho các ngươi, hôm nay đấng cứu thế đã giáng sinh trong thành của David. Đêm nay, đoàn dân sống trong bóng tối lầm than đã nhìn thấy ánh sáng cứu độ. Hài nhi Giê-xu chính là ánh sáng xua tan bóng tối, đưa nhân loại thoát khỏi u mê lầm lạc của tội lỗi và tự chết. Người cất đi cái ách nặng nề và gông cùm đang đè lên cổ loài người. Người chính là món quà tình yêu được Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Tên người là Cố Vấn Kỳ Diệu, là Thần Linh Dũng Mãnh, là Người Cha Muôn Thuở và là Ông Vua Thái Bình. Người đến khai mở một triều đại mới, đưa muôn dân về hưởng phần gia nghiệp của con cái Thiên Chúa. Hài nhi Giê-xu chính là ánh sáng tình yêu, ánh sáng của niềm tin và hy vọng chiếu tỏa trên những ai có tâm hồn đơn sơ và khiêm tốn. Ước gì tình yêu của Đấng Cứu Thế ngự trị trong mỗi gia đình và trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Ân phúc của Chúa Giáng Sinh cũng mời gọi mỗi người chúng ta dâng lời cảm tạ hồng ân cứu thế, hăng say ra đi loan báo tin vui, tin bình an cứu độ, để tình thương của Thiên Chúa lan tỏa khắp trần gian. Mừng lễ Chúa Giáng Sinh không phải là hiện tại hóa một kỷ niệm, nhưng là sống lại màu nhiệm vô cùng quan trọng của niềm tin Kitô giáo. Mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người vẫn đang hiện diện ở giữa chúng ta hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Lễ Giáng Sinh là một ân huệ, vì hôm nay Thiên Chúa đến viếng thăm và tỏ vinh quang của người cho muôn dân. Nhờ ánh sáng của Hài Nhi Giê-xu, mọi người nhận biết, yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý. Đức Vua Hòa Bình đã đến với con người một cách âm thầm khiêm tốn qua thân phận một trẻ thơ. Người đã viếng thăm những ai thành tâm thiện chí, những tâm hồn bé nhỏ đơn sơ như các mục đồng và ba đạo sĩ phương Đông. Vì yêu thương, Ngôi Hai Thiên Chúa đã trút bỏ mọi vinh quang, mặc lấy thân phận con người yếu đuối để dẫn đưa loài người thoát khỏi kiếp nô lệ của tội lỗi và sự chết. Con Thiên Chúa đã làm người để loài người được trở thành con cái Thiên Chúa. Lạy Hài Nhi Giê-xu, hợp với các thiên thần, chúng con cất cao lời ca khen chúc tụng tình thương Chúa. Xin cho chúng con ý thức và trân trọng ơn gọi làm người của mình, biết thể hiện niềm tin bằng thái độ sống yêu thương. Xin Chúa chúc lành cho các dân tộc, các quốc gia trên thế giới được sống trong an hòa yêu thương. Amen.
Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa, hòa trong làn gió nhẹ nhẹ vẫn vui. Ôi đê mê lắng nghe thoang thoảng cung đàn, một đêm khuya vang vắng trong tuyết sương. Đàn ơi cứ rung những điều gieo rắc, hát khen con một Chúa Trời đầy sinh xuống cõi đời. Ơi người dương thế lặng nghe cung đàn, mau tìm cho tới thờ kính vua giáng trần. Thôi hỡi trần gian, im tiếng đi mà cung kính. Chúa con sinh ra trong máng cỏ hang dừa. Tuy Chúa là vua, muôn nước suy phục tôn kính. Chúa bỏ ngai vàng, xin xuống trần gian. cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa hòa trong làn gió nhẹ nhẹ vẫn vương. Ôi đêm mê lắng nghe thoáng thoáng cung đàn một đêm khuya vàng vắng trong tuyết sương. Đàn ơi cứ rung những điều gieo rắc hát khen con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn lễ Giáng sinh an bình và thánh đức.